Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1571. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Thời gian: ngày 14 tháng 6 năm 2006. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 9 trong phần kệ tụng. Xem từ bài kệ thứ 4: Kiến Phật tháp thời, đưa nguyện chúng sanh tôn trọng như tháp, thọ thiên nhân cúng. Là một kiến trúc cao rõ rệt, vào thời cổ quá nữa là dùng để cất giữ xá lợi. Sau này tháp cũng trở thành một biểu tượng trong Phật môn. Tại Trung Hoa 2000 năm qua, đại đa số chùa Phật đều có tháp. Có những tòa tháp được xây cất rất cao rất lớn, hình thành một thứ giống như trong hiện tại được gọi là địa tiêu. Tháp đặt tại đó có một loại tác dụng, dường như để trấn tà, tránh tà. Từ xưa đến nay, người phương Đông chú trọng phong thủy. Trong phong thủy, tháp cũng dấy lên tác dụng nhất định. Chỗ có tháp thì nhất định có chùa Phật. Tự viện am đường nhất định có người tu hành. Do vậy Bồ Tát trông thấy tháp Phật, tự nhiên sẽ xứng tánh phát ra đại nguyện, đưa nguyện chúng sanh tôn trọng như tháp, thọ thiên nhân cúng. Cúng là cúng dường, là tiếp nhận sự cúng dường của trời người. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa biểu thị pháp trong kinh giáo. Trong bài kệ này, quan trọng nhất là hai chữ tôn trọng. Đặc biệt là trong xã hội hiện tiền điều thiếu sót phổ biến là tự tôn tự trọng. Tự tôn tự trọng chắc chắn phải là tự đại cuồng vọng. Chẳng phải vậy. Tôn là tôn nghiêm, trọng là trọng hậu. Người Hoa thường nói là trung hậu lão thành. Đấy cũng là tánh đức. Tương ứng với tự tánh. Tự tánh vốn là tôn trọng. Con người phải như thế nào thì mới là tự tôn? Người đã tự tôn rồi, sau đó sẽ được kẻ khác tôn trọng. Chính mình chẳng biết tôn trọng chính mình, ai sẽ tôn trọng quý vị? Vậy thì chúng ta phải nói như thế nào mới là tôn trọng chính mình? Trong kinh giáo, Đức Phật đã dạy chúng ta hết thảy chúng sanh, ở đây là nói đến hữu tình chúng sanh, đều có Phật tánh. Hễ có Phật tánh thì sẽ đều làm Phật. Nói theo Pháp Thế Gian, con người tánh vốn lành, nhân chi sư tánh bổn thiện. Do vậy chúng ta thấu hiểu như thế nào là tự tôn tự trọng. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có tương ứng với bổn thiện hay không? Tương ứng với bổn thiện thì là tự tôn tự trọng. Ta tôn trọng tánh đức của ta, ta tôn trọng bổn thiện của ta, người khác sẽ chẳng có ác niệm. Trong Phật Pháp, ta tôn trọng Phật tánh của ta. Ta tôn trọng tánh đức của ta. Nói theo tổng cương lãnh sẽ là đại bồ đề tâm. Nói theo cái nhân thì là bồ đề tâm, nói theo cái quả sẽ là đại niết bàn. Đối với Bồ Đề Tâm, trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất rõ ràng, thể của Bồ Đề Tâm là chân thành. Hai chữ chân thành rất khó hiểu. Nói thật ra, để hiểu thì chẳng dễ hiểu, đương nhiên là rất khó giảng giải. Do rất khó giảng giải, tự nhiên sẽ là rất khó hiểu. Đấy là một cảnh giới mà người đã thật sự giác ngộ, thật sự thông đạt sẽ hiểu rõ. Bởi lẽ nó là thể. Cổ nhân chú giải đã chú giải rất hay, nhưng nghĩa lý ấy quá sâu, xác thực là chẳng dễ dàng lãnh hội. Chân là gì? Lìa khỏi hết thảy hư vọng là chân. Chân là chẳng già. Thành sẽ chẳng hư vọng. Hư tình giả ý, tương phản với thành. Phản diện của thành là hư tình giả ý, phản diện của hư tình giả ý là chân thành. Đối với người đã từng học Phật học, hơi khế nhập Phật Pháp đôi chút, khi diễn tả thì khá dễ dàng. Nếu quý vị sử dụng 8 thức và 51 tâm sở thì chẳng phải là chân thành, chẳng có Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị có thể buông bỏ 8 thức và 51 tâm sở, chẳng sử dụng chúng, đấy là chân thành. Tánh đức liền hiển tiền. Vì sao? 8 thức và 51 tâm sở là vọng tâm. Vọng tâm chướng ngại chân tâm. Chân thành là chân tâm, là tự tánh bổn tánh chân như của chúng ta. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Khi nào kiến tánh? Buông xuống 8 thức và 51 tâm sở, chẳng sử dụng chúng, những thứ ấy đem lại phiền phức. 8 thức là gì? Tôi nghĩ các đồng tu thông thường đều có thể tiếp nhận điều này. Thức thứ 8 được gọi là A-lại gia. Thức thứ 7 là mạt na. Thức thứ 6 là ý thức. Những thức trước đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Tương ứng với mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, đấy gọi là tiền ngũ thức. Gộp chung lại sẽ thành 8 món. Trong duy thức gọi là 8 tâm dương. Đây chẳng phải là chân tâm mà là vọng tâm. Dịch theo ý nghĩa thì A-lại gia là tạng thức. Tạng là bao hàm. Nói theo kiểu hiện thời, A-lại gia giống như cái kho hoặc phòng hồ sơ. Quý vị thấy đó, chúng ta thấy sắc nghe tiếng đều có một ấn tượng. ấn tượng ấy được chứa đựng trong A Lại Gia thức. Vì thế A Lại Gia giống như cái kho. Chúng ta mới gặp một người lần đầu, gặp mặt người ấy bèn có ấn tượng. Lần thứ hai gặp mặt vẫn nhận biết người ấy. Vì sao nhận biết? Vì trong A Lại Gia thức của quý vị đã cất giữ hồ sơ trong đó. Nay lại trông thấy, lập tức lôi hồ sơ ấy ra, vừa đối chiếu bèn thấy chẳng sai, đúng là người ấy. Nhận biết như thế đó. Trong A Lại Gia thức chứa đựng vô lượng vô biên hồ sơ. Vì sao có nhiều đến thế? Đời đời kiếp kiếp, tức là đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay, thấy đều tàn trữ trong ý, chẳng sót một điều gì. Hễ gặp duyên, nó liền dấy lên hiện hành, liền khởi tác dụng. Đấy là chủng tử. Trong A Lại Gia thức chứa đựng chủng tử. Vì thế A Lại Gia còn gọi là chủng tử thức. Thức thứ bảy tức mạt na là chấp trước. Thức thứ sáu tức ý thức là phân biệt. Năm thức trước khởi tác dụng: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Năm thức trước mắt chỉ là trông thấy, chỉ thấy sắc. Có phân biệt hay không? Chẳng có, mà cũng chẳng có chấp trước. Chứ vị phải hiểu điều này. A Lại Gia cũng chẳng có phân biệt mà cũng chẳng có chấp trước. Nó chỉ cất chứa ấn tượng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho đến ý, lại còn có ý thức. Ý thức là niệm, dấy lên một niệm cũng giữ lại ấn tượng. Vì thế trong cái kho A Lại Gia này có quá nhiều chủng tử. Đức Phật dạy chúng ta, đối với mỗi chúng sanh, chủng tử của mười pháp giới thảy đều có. Trong A Lại Gia thức của chính quý vị có chủng tử Phật, có chủng tử Bồ Tát, có chủng tử của Thanh Văn và Duyên Giác, có chủng tử của chư thiên, có chủng tử của người Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chủng tử gì cũng đều có. Chủng tử dấy lên hiện hành cần đến duyên. Chủng tử là nhân, nhân duyên đầy đủ mới sanh ra quả. Dĩ như trong đời này chúng ta được làm thân người, sanh đến thế giới này. Đến như thế nào? Chính là vì trong A Lại Gia có chủng tử người. Chủng tử người là gì? Trong đời quá khứ đã từng tu ngũ giới thập thiện, tu khá lắm. Ngũ giới và thập thiện là chủng tử của loài người. Nếu là thượng phẩm thập thiện, còn thêm tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, đấy là chủng tử của thiên đạo. Nói thật thà, chủng tử cũng là bình đẳng, hết thảy chúng sanh thảy đều có. Còn như quý vị vào đường nào là do gặp duyên của đường đó. Cũng có nghĩa là chủng tử gặp được những điều kiện khiến cho nó có thể đơm bông kết quả. Ví như chủng tử của thực vật, thực vật muốn có thể khai hoa kết quả thì nhất định phải có đất tốt, hết sức thích ứng với nó. Đã có loại đất ấy, lại còn có nước, có phân bón, có ánh sáng mặt trời, có không khí, những thứ ấy đều trọn đủ. nó sẽ tăng trưởng rất tốt đẹp. Do vậy, Đức Phật bảo chúng ta đây là nói đại lược, chẳng thể nói cặn kẽ. Nói cặn kẽ thì nhân duyên là vô lượng. Quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn loại lớn. Thân nhân duyên, thân nhân duyên chính là những chủng tử nghiệp tập được chứa đựng trong A Lại Gia Thức. Sở duyên duyên, cái duyên này cũng trọn đủ. Sở duyên duyên chính là bản thân chủng tử. Đã có trọn đủ quả báo vô gián duyên. Năng lượng ấy hoặc năng lực ấy sẽ vĩnh viễn chẳng tiêu mất. Như vậy là đối với bốn loại duyên của chủng tử, chính bản thân chủng tử đã hội đủ ba điều kiện ấy, nó đều có trọn đủ. Như thế nào thì nó mới có thể dấy lên hiện hành, cần đến tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là hoàn cảnh bên ngoài. Ví như quý vị có chủng tử trong nhân đạo, xác thực là đã trọn đủ điều kiện ấy. Nhưng điều đầu tiên là quý vị phải có cha mẹ. Cha mẹ là tăng thượng duyên của quý vị. Linh tánh của quý vị gặp được cái duyên là cha mẹ, nó sẽ vào trong thai. Ở trong thai là duyên, ở trong thai hấp thụ dưỡng chất, dần dần từng bước trưởng thành. 10 tháng bèn lọt lòng. Sau khi đã sanh ra, cha mẹ chăm sóc nuôi nấng quý vị, những điều này đều là duyên, chẳng thể gián đoạn giữa chừng. Hệ gián đoạn giữa chừng, quý vị sẽ chẳng sống nổi. Cha mẹ có tâm yêu thương, hy vọng quý vị khôn lớn. Kết hợp với cái duyên của chính quý vị, quý vị bèn được làm người, từ từ trưởng thành. Phật Pháp đã nói những đạo lý và chân tướng sự thật này rất thấu triệt. Thời chẳng có khoa học kỹ thuật gì, mà cũng chẳng có những phát minh máy móc. Quý vị thấy trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói loài người mang thai cứ 7 ngày biến hóa một lần. Những lời Ngài dạy xác thực đã vượt trội y học hiện đại. Vì sao Đức Phật có thể nói rõ ràng gần ấy? Thiên nhãn của Đức Phật đã trông thấy rất rõ ràng thai nhi ở trong thai mẹ biến hóa từng ngày như thế nào, Ngài đều trông thấy rất rõ rệt. Đức Phật có thể thấy thấu suốt. Hiện thời cần phải dựa vào máy móc, Đức Phật chẳng cần. Do vậy nói đến khoa học, vì sao năng lực của Đức Phật vượt trội khoa học? Đức Phật nói điều này chẳng phải là sở trường chuyên biệt của Ngài, mà là trong tự tánh của hết thảy chúng sanh vốn sẵn có loại năng lực ấy, vốn sẵn đầy đủ. quý vị chẳng làm cho nó khôi phục, tức là quý vị chẳng tôn trọng chính mình. Vốn sẵn đầy đủ, cớ sao hiện thời chẳng có? Đức Phật đã nói rất rõ ràng, vì quý vị dấy lên chướng ngại, khiến cho trí huệ và đức năng vốn sẵn có bị chướng ngại. Dấy lên chướng ngại gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế năng lực của quý vị bị mất đi. Các nhà khoa học hiện thời phát hiện đủ thứ. Nói thật ra, những gì họ biết về chân tướng của vũ trụ chỉ là 1-2% mà thôi, cũng là rất khá rồi. Đối với chân tướng sự thật, toàn là đang sờ sẩm, suy đoán chân tướng. Ai cũng đều chẳng có năng lực trông thấy. Vì sao? Họ có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Vậy là khó lắm. Vì sao chư Phật Bồ Tát có thể trông thấy? Các ngài chẳng cần phải nghiên cứu, vì đã đích thân trông thấy, tức là khử sạch, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mới là tôn trọng chính mình. Hàng ngày quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm, có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là chẳng biết tôn trọng chính mình. Chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo là do chẳng biết tôn trọng tánh đức, chẳng biết tôn trọng tự tánh. Biến trí huệ thành phiền não, biến quả đức đại niết bàn thành sanh tử. Quý vị nói xem có oan uổng hay không? Trong giáo pháp Đại Thừa, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy chúng ta. Khi nào quý vị có thể khẳng định thật sự nhận biết? Sanh tử là niết bàn. Phiền não là bồ đề. Chúng tôi càng nói điều này càng mơ hồ. Bồ đề là đại giác, không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Đó là tướng của tánh đức. Hiện tướng của tánh đức khi mê, nó liền biến thành phiền não. Khi đã ngộ thì là bồ đề. Niết bàn là cái quả của tánh đức. Phật pháp chẳng lìa nhân quả. Cái quả ấy ngộ thì là đại niết bàn, mê là sanh tử. Nó là một chẳng phải hai. Giống như này, chúng ta nói, nếu quý vị thật sự tôn trọng tánh đức của chính mình, quý vị là Phật, là Pháp Thân Bồ Tát. Quý vị chẳng tôn trọng tánh đức của chính mình, quý vị là lục đạo phàm phu. Đạo lý là như thế đó. Vì thế tôn trọng như tháp. Tháp là cao, rõ rệt, cao hiển. Trời người kính ngưỡng. Trời người tự nhiên sẽ cúng dường. Chúng ta rất dễ dàng lãnh hội điều này. Trong thế gian này, người thật sự có cống hiến đối với xã hội, đối với đại chúng, sẽ luôn được đại chúng yêu mến, đại chúng tôn trọng, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều đại chúng cúng dường. Chính là do đạo lý này. Nếu quý vị thật sự tôn trọng tánh đức tuyệt diệu chi hơn, chúng ta mê mất đã lâu, đã mê mất tánh đức rất lâu. Khởi tâm động niệm giống như kinh Địa Tạng đã dạy, không gì chẳng phải là tội. Không gì chẳng phải là nghiệp. Ngôn ngữ và tạo tác, đều là tự lợi. Hễ tự lợi, chắc chắn sẽ tổn hại kẻ khác. Quý vị đừng cho rằng ta ích kỷ nhưng ta chẳng tổn hại người khác. Sai mất rồi. Ích kỷ sẽ tổn hại người khác. Đặc biệt là học Phật. Người học Phật mà ích kỷ, ta chẳng tổn hại người khác. Chính quý vị hoàn toàn chẳng biết chính mình đã tổn hại người khác to lớn. Ta tổn hại người khác ở chỗ nào? Sự ích kỷ của quý vị đã phá hoại hình tượng Phật giáo, khiến cho khá nhiều người trông thấy bèn nghĩ học Phật là như thế đó, chẳng thể học Phật được. Tội này nặng lắm. Mà chính quý vị chẳng biết, trong một gia đình, nếu chính quý vị chẳng biết tôn trọng chính mình, người khác trông thấy hành vi của quý vị chẳng thích đáng, sẽ chửi bới cha mẹ, chửi bới tổ tiên của quý vị. Có đúng như vậy hay chăng? Vậy thì quý vị hãy nghĩ xem, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ở khắp mọi nơi đều phải làm rạng danh Đức Phật, phải giữ mặt mũi cho Phật Bồ Tát. Vậy thì ta phải làm cho tốt. Làm như thế nào? Y giáo phụng hành. Đấy là tôn trọng chính mình, tôn trọng giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ta là học trò ngoan của Phật, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn vào sẽ cảm nhận học trò của Đức Phật khác hẳn. Học trò của Đức Phật thật sự đáng cho người khác tôn trọng. Vậy là Đức Phật được rạng mày nở mặt. Tôi nghĩ đạo lý này chẳng khó hiểu. Hơi lắng lòng, chú tâm suy nghĩ, quý vị sẽ đều có thể hiểu rõ. Phật là tâm gì? Ta là cái tâm gì? Tâm niệm của Phật là niệm nào cũng đều nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Những chúng sanh nào khổ nạn? Mười pháp giới khổ sở, lục đạo khổ sở, tam đồ càng khổ hơn. Chính mình chẳng biết, Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát niệm nào cũng đều giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Niềm vui ấy là niềm vui gì vậy? Niềm vui niết bàn. Tôi vừa mới nói niềm vui niết bàn là quả. Như thế nào thì mới có thể đạt được niềm vui niết bàn? Phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là nhân. Đã có nhân thì sẽ có quả. Này chúng ta là cái tâm gì? Tâm luân hồi. Những gì là tâm luân hồi? Tham sân si mạng nghi tà kiến. Chúng ta tự hỏi chính mình có tâm tham hay chăng? Đợi dậy tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, quý vị có tham hay không? Lúc quý vị chẳng đạt được, có sân khỏe hay không? Quý vị có biết tham sân là sai lầm hay không? Chẳng biết tham sân là sai lầm, đấy là ngu si. Phật Bồ Tát rác miệng buốt lòng, chỉ dạy quý vị. Quý vị hoài nghi chẳng tin tưởng, thật sự đến cứu quý vị, vì quý vị dẹp khổ ban vui. Quý vị hoài nghi, chẳng tin tưởng, chẳng tiếp nhận. Khởi tâm động niệm toàn là trái nghịch tánh đức, sai lầm đặc biệt to lớn. Đấy là tâm luân hồi đang làm chủ tể của quý vị. Do vậy quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Tâm Bồ Đề tạo nghiệp Bồ Đề. Chính mình luôn cảm thấy bản thân còn khá lắm, luôn thấy khuyết điểm và lỗi lầm của người khác. Trước này chưa hề thấy lỗi lầm của chính mình. Đấy là gì? Chẳng biết tôn trọng tánh đức của chính mình, chẳng biết tôn trọng linh tánh chính mình. Đấy là sự thua thiệt to lớn. Vô lượng kiếp đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Nếu quý vị liễu giải sự thật này, Phật Bồ Tát sẽ hỏi quý vị một câu: chẳng phải là quý vị có lỗi với chính mình hay chăng? Chẳng phải là quý vị đã có lỗi với tự tánh của chính mình ư? Chẳng phải là quý vị đã có lỗi với bổn thiện của chính mình ư? Trong kinh điển, Đức Phật đã nói những lời ấy quá nhiều. Bồ đề tâm khởi tác dụng. Ở đây chúng ta thấy, từ trong phẩm kinh này, chúng ta thấy 141 nguyện của Bồ Tát. Chỉ cần quý vị có bồ đề tâm, khẳng định quý vị khởi tâm động niệm, chắc chắn sẽ tương ứng với phẩm tịnh hạnh. Phẩm tịnh hạnh chỉ nêu những thí dụ tiêu biểu mà thôi. Từ sáng đến tối quý vị khởi tâm động niệm không chỉ là 141 lần. Mỗi niệm đều tương ứng với tánh đức. Đây mới là tôn trọng chính mình, mới là thật sự tự tôn tự trọng. Do vậy có thể biết, trong tiêu chuẩn của Phật Pháp, hạn định thấp nhất của tự tôn tự trọng là Bồ Đề Tâm. Chẳng phát Bồ Đề Tâm thì chẳng coi là thật sự tự tôn tự trọng. Tiêu chuẩn này cao lắm. Tiêu chuẩn này giống như mục đích hy vọng đạt tới khi chúng ta đi xa. Tuy chưa đạt tới đích đến, nay chúng ta mong đến nơi đó. Chúng ta phải chọn lựa phương tiện giao thông nào, đi theo phương hướng nào. Đấy là gì? Nhà Phật gọi đó là tu hành. Quý vị chọn lựa pháp môn nào? Pháp môn nhiều lắm, 84,000. Tại Trung Hoa, để học Phật thì pháp môn có 10 tông, trong mỗi tông còn có phái. Kinh luận được sưu tập trong Đại Tạng Kinh. Có hơn 6,000 bộ. Nương theo một bộ kinh để học tập tu hành đều được. Giống như chúng ta mong đạt tới đích đến, phải tìm kiếm một công cụ. Ngồi xe hay ngồi thuyền, xe có rất nhiều chiếc, chúng ta chọn một cỗ xe. Giống như từ trong Đại Tạng Kinh chọn ra một bộ kinh, chọn lựa một pháp môn. Sau khi đã chọn lựa, nhất định mục tiêu chánh xác, phương hướng chánh xác. Phải buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài sẽ đạt tới đích đến, tức là đạt tới quả đức đại niết bàn. Chúng ta chọn lựa phương hướng, chọn lựa mục tiêu, chọn lựa công cụ, đấy cũng là tự tôn tự trọng. Nhưng sự tự tôn tự trọng này chẳng phải là thật. Thật và giả nói như thế nào? Thật là vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, đấy là thật. Chúng ta chọn lựa một pháp chẳng đáng trông cậy, nói không chừng sau khi tu tập một khoảng thời gian sẽ không ưa thích pháp môn ấy, còn có những pháp hay hơn pháp ấy. Người đó muốn thay đổi công cụ, xe lửa không bằng xe hơi, cho rằng cần phải thay đổi công cụ. Hễ thay đổi thì sẽ thoái chuyển, thậm chí chôn vùi tính tâm, dường như là tu hành đã rất lâu mà chẳng có hiệu quả. Nghi tịnh ngày càng nặng thêm, hễ hoài nghi có thể thành tựu hay không, hễ hoài nghi sẽ ngay lập tức thoái đọa, bỏ sạch công lao trước kia. Nhà Phật thường nói đến tam chuyển pháp luân. Đấy là nói đến ba loại phương thức giáo học. Nói theo người thượng căn, tức là người thật sự thông minh có trí huệ, thường nói là điểm đến rồi thôi, dễ dạy. Hệ điểm đến bèn chẳng có vấn đề gì, người ấy tự mình lên đường, tin tưởng chiếu theo lời chỉ dạy của quý vị để thâm nhập một môn quân tu lâu dài, người ấy thành công, thành công rất dễ dàng. Loại thứ hai là kẻ trung căn. Kẻ trung căn chẳng có trí huệ như vậy. Hạng trung căn nghi lữ nhiều, vọng tưởng phân biệt nhiều, chúng ta thường nói là nghiệp chướng nặng nề. Quý vị điểm đến không được, kệ chưa chắc đã làm, ác phải rát miệng buốt lòng khuyên bảo khuyên lơn kẻ ấy, dùng sự chân thành để cảm động kẻ ấy. Kệ sẽ cảm thấy nếu ta chẳng nghiêm túc tu tập, ta có lỗi với thầy. Nếu ta chẳng nghiêm túc học đàng hoàng, ta có lỗi với cha mẹ. Đấy là hạng trung căn. Cho nên phải khuyên dạy. Hạ căn khó lắm. Quý vị khuyên họ, họ cũng chẳng thể tiếp nhận. Hạng này khó độ nhất, ác phải khiến cho họ tự trông thấy. Thấy rõ tạo ác nghiệp sẽ bị ác báo, họ bèn tỉnh giác, chuyện này chớ nên làm, hễ làm sẽ có kết quả như vậy. Làm việc thiện có thiện quả, họ ác phải đích thân trông thấy nhân quả báo ứng thì mới tin tưởng. Niệm Phật nhất định phải là tự mình trông thấy. Người niệm Phật ấy thật sự giảng sanh, kẻ đó mới có thể tự phấn chấn. Người ấy làm được, ta phải nên làm thử xem, ta cũng đáng nên làm được. Đấy là phường hạ căn. Vì thế đối với ba loại căn tánh này, Đức Phật bèn có ba cách nói khác nhau. Đối với kẻ hạ căn bèn tác chứng chuyện, tức là hiện thân thuyết pháp để chứng minh. Đức Phật nói với các đệ tử, ta dạy quý vị buông xuống chấp trước. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, chớ nên chấp trước nữa. Quý vị thấy ta đã buông xuống. Đức Phật thật sự buông xuống. Buông xuống ích kỷ, buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng,
buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Lão nhân già nêu gương cho chúng ta thấy, kẻ hạ căn trông thấy hình tượng Đức Phật, nhìn vào cuộc đời Đức Phật sẽ bị Đức Phật cảm dời. Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ tham sân si, Ngài đã làm được. Chẳng có tâm hâm mộ vinh hoa phú quý thế gian, mà cũng chẳng dấy niệm nghĩ tới. Cuộc sống giàu có, địa vị cao trỗi, ngay cả đế vương Ngài cũng chẳng màng. Thật sự buông xuống rất triệt để. Tu hành trong một số tôn giáo có thể sanh lên trời, nhưng cõi trời Ngài cũng chẳng cần. Nêu gương cho mọi người thấy. Sau khi Đức Phật diệt độ, càng tuyệt diệu là các đệ tử Đức Phật cũng làm giống như Đức Phật, khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thật sự làm được. Sự thị hiện cuối cùng là chẳng ngã bệnh, tự tại rời khỏi thế gian này. Chúng ta thấy giảng sanh truyện chép các vị tu tịnh độ thành tựu đứng mất, ngồi mất, chẳng sanh bệnh, biết trước lúc mất, biết ngày nào sẽ ra đi, tuyên bố cùng mọi người, đến khi đó thật sự ra đi. Đây đều là tác chứng chuyện để độ kẻ hạ căn. Kẻ hạ căn trông thấy tình hình ấy, họ sẽ tỉnh ngộ. Kẻ hạ căn trông thấy những gương ấy vẫn chẳng giác ngộ, đấy là do cái duyên chưa chín mùi. Duyên chưa chín mùi thì trong Phật môn thường nói Phật chẳng độ kẻ không có duyên. Phương tiện của Đức Phật chỉ có ngần ấy, thì thố hết sạch rồi mà quý vị vẫn chẳng tin tưởng, vẫn chẳng thể cảm động. Vậy thì chờ đến đời sau, kiếp sau. Chứ đời này chẳng được, nhưng quý vị đã thấy những chuyện ấy, đã gieo thiện căn trong A Lại Gia. Quý vị trông thấy, nghe thấy, tiếp xúc. Đức Phật hiện thân thuyết pháp, làm ra những dáng vẻ ấy, cho đến đối với các đệ tử nhà Phật đã làm ra hình tượng ấy cho quý vị trông thấy. Thế mà quý vị vẫn chẳng thể đắc độ, vẫn chẳng động tâm. Khi ấy chính mình phải nên biết bản thân nghiệp chướng nặng nề dường ấy. Đời này chẳng thể đắc độ, chắc chắn là phải tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Tiếp tục luân hồi trong lục đạo, quý vị sẽ biết tam đồ khổ sở, đặc biệt là nỗi khổ trong địa ngục. Đời Tống Pháp Sư Hoánh Kha thị hiện giảng sanh. Đây là một vị xuất gia phá giới, chẳng giữ thanh quy. Ngài đã vì chúng ta thị hiện, tức là Ngài sợ nỗi khổ trong địa ngục. nhận biết chính mình nghiệp chướng tập khí nặng nề ngần ấy, hàng ngày làm chuyện sai quấy. Ngài hỏi đồng tham đạo hữu: kẻ giống như tôi chắc chắn đọa địa ngục, các vị có phương pháp gì để cứu tôi? Các vị đồng học vẫn khá lắm, cho sư một quyển giảng sanh truyện, bảo sư hãy tự xem. Sau khi xem xong, sư hết sức cảm động, đóng chặt cửa niệm Phật. Kinh Di Đà nói: nhược nhất nhược cho đến nhược thất nhược. Sư chẳng ngủ nghe, chẳng ăn thứ gì, không uống nước, tức là cứ một mạch mà niệm, chỉ có một ý niệm cầu A-di-đà Phật. Đó gọi là thể thành bèn linh. Người chân thành đến tột bậc, suốt 3 ngày 3 đêm niệm A-di-đà Phật hiện đến. A-di-đà Phật hiện thân bảo sư: ông hãy còn có 10 năm tuổi thọ, chờ đến lúc ông mạng chung, ta sẽ lại đến tiếp dẫn ông. Ông hãy khéo niệm 10 năm. Oánh Kha thưa: không được ạ, con căn tánh kém hèn quá nặng, chẳng chống đỡ nổi dụ dỗ mê hoặc. Trong 10 năm ấy con sẽ phạm rất nhiều tội lỗi, con chẳng cần thọ mạng. Nay con đi theo ngài. A Di Đà Phật nghe nói cũng đồng ý, bảo sư: được, 3 ngày sau ta sẽ đến đón ông. Thật vậy, 3 ngày sau Phật đến đón sư giảng sanh. Những trường hợp như vậy là gì? Toàn là Phật Bồ Tát thị hiện tác chứng chuyển cho chúng ta, nhằm chứng minh. Sự chứng minh này triều đại nào cũng đều có, hiện thời cũng có. Chúng ta nghe thấy, nếu có cái tâm cảnh giác cao độ, như vậy là quý vị sẽ còn được cứu. Nếu nghe xong mà trơ trơ chai lì, quý vị biết là quý vị hết cách cứu. À, nhất định phải hiểu ý nghĩa của 2 chữ tôn trọng này. Này đã hết thời gian rồi, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ thứ 5 tiếp theo. Kính tâm quán tháp, đưa nguyện chúng sanh, chư thiên cập nhân, sở cộng chim ngưỡng. Tháp là chỗ cất giữ xá lợi. Sau khi Đức Phật diệt độ, do đó thấy tháp giống như thấy Phật. Bất luận trong tháp ấy có xá lợi của Đức Phật hay không, trong ấy chắc chắn có tượng Phật, chắc chắn có kinh điển, lại còn có tăng sĩ giữ tháp. Vì thế tuyệt đại đa số là tam bảo đầy đủ. Kính tâm quán tháp, dùng cái tâm chân thành cung kính để quán tháp, tự nhiên sẽ nghĩ đến tam bảo trọn đủ: Phật, Pháp, Tăng. Vì thế dẫn phát đại nguyện là chư thiên cập nhân, sở cộng chiêm ngưỡng. Tam bảo là khuôn mẫu tiêu biểu cho trời người. Lẽ nào chẳng chiêm ngưỡng? Mỗi khi gặp gỡ trông thấy đều phải nên nghĩ tưởng. Từ tháng quý vị sẽ nghĩ kiến lập Phật pháp, giữ cho chánh pháp trụ thế lâu dài. Nối tiếp huệ mạng của Phật, phổ độ chúng sanh. Ý niệm ấy sẽ tự nhiên sanh khởi. Nếu trong tháp ấy chẳng có tam bảo, cũng chẳng có tượng Phật, mà cũng chẳng có kinh điển, mà cũng chẳng có người xuất gia, chúng ta trông thấy hình trạng của cái tháp ấy, cũng tự nhiên nghĩ tháp trước đây có đủ tam bảo. Vì sao hiện thời tam bảo chẳng trụ thế? Vậy là chúng ta phải tự mình phát tâm. Phát tâm nối tiếp huệ mạng của Phật. Phát tâm phổ độ chúng sanh. Nguyện ấy bèn xứng tánh, tương ứng với tự tánh. Cổ thánh tiên hiện dạy chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Chúng ta mong cầu chánh pháp tồn tại lâu dài, chẳng thể hy vọng người khác sẽ thực hiện. Hy vọng người khác nhất định sẽ bị thất vọng. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Vậy thì cầu ai? Nhất định phải cầu chính mình. Cổ nhân đã nói, người sống trên cõi đời có hai điều khó khăn to lớn. Một là lên trời khó lắm, hai là cầu cạnh người khác sẽ khó khăn. Cầu người khác chẳng bằng cầu chính mình. Chính mình thật sự phát tâm, đúng lý đúng pháp tu hành, chánh pháp sẽ trụ thế. Muốn cho chánh pháp trụ thế lâu dài, vậy thì quý vị phải khéo dạy người khác, đời đời tương truyền. Vậy thì chánh pháp sẽ tồn tại lâu dài, đời đời có người kế thừa. Chẳng nên để pháp bị gián đoạn nơi ta. Về phía chúng tôi, chứ gì đều biết, thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ngài là học trò của pháp sư Ấn Quang. Suốt đời ngài dựng liên xã, lập Từ Quang Đồ Thư Quán và Bồ Đề Y Viện tại Đài Loan. Thành khẩn lãnh chúng niệm Phật suốt 38 năm. Chúng tôi đích thân trông thấy chuyện này. Tôi đắc pháp từ Ngài, vì thế chi phái này là đích truyền của Ấn Quang Đại Sư. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên ôn tập giáo huấn của Tổ Sư, tức là bộ văn sao của Ấn Quang Đại Sư. Thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, tự hành hóa độ người khác. Đến thế hệ của tôi vẫn muốn tìm truyền nhân. Nếu chẳng có truyền nhân, tức là có lỗi với thầy. Do vậy, để chánh pháp trụ thế thì phải cầu chính mình thực hiện. Để chánh pháp trụ thế lâu dài thì nhất định phải có học trò thật sự. Có học trò có thể gánh vác, y giáo phụng hành, đời đời tương truyền thì mới có thể trụ thế lâu dài. Đương nhiên là truyền nhân càng nhiều càng tốt. Năm xưa tôi gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lần đầu tại Bắc Kinh. Tôi đến gặp cụ. Tôi đến Bắc Kinh liên lạc với cụ, còn chưa đến thăm nhà cụ, cụ đã đến khách sạn gặp tôi trước. Thuở ấy Hoàng Dương bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ tại hải ngoại chỉ có mình tôi, trong nước Hoàng Dương bạn ấy cũng chỉ có mình cụ. Chúng tôi gặp nhau hoan hỷ vô lượng. Gặp mặt ngày đầu tiên, cụ liền giao cho tôi một nhiệm vụ, hy vọng tôi ở hải ngoại, bất luận đi đến nơi đâu cũng đều phải lập Tịnh Tông học hội. Cụ bảo tôi Tịnh Tông học hội là nguyện vọng của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hạ lão cư sĩ đề ra kiến nghị ấy, còn chưa thực hiện thì lão nhân gia đã giảng sanh. Do vậy cụ Hoàng phó thác niềm hy vọng ấy nơi bản thân tôi. Tôi rời khỏi Bắc Kinh đến Okinawa giảng kinh, thật sự thành lập Gia Nã Đại Tịnh Tông học hội đầu tiên ngay tại Okinawa. Từ Okinawa trở lại Cựu Kim Sơn giảng kinh tại Cựu Kim Sơn, thành lập Mỹ Quốc Tịnh Tông học hội. Hiện thời hội trưởng là cư sĩ Dương Nhất Hoa, cũng điều hành khá lắm. Kế tiếp cũng thành lập một Tịnh Tông học hội tại Lạc Sam Cư, mấy năm ở Mỹ, tổng cộng đã thành lập mười mấy hội tại Mỹ và Gia Nã Đại. Sau khi tôi rời đi, nghe nói gần như có khoảng 30 hội. Hệ đến một địa phương đều thành lập Tịnh Tông học hội. Năm ngoái chúng tôi đến Bali thành lập Pháp Quốc Tịnh Tông học hội, sang thăm Luân Đôn thành lập Luân Đôn Tịnh Tông học hội trong năm nay. Đây đều là những Tịnh Tông học hội tượng trưng chánh pháp, thường trụ thế gian. Thường trụ thì phải có người, đấy là hình tượng. Hình tượng đã có, còn người tức người thật sự tu tịnh độ, thật sự thị hiện thủy tướng giảng sanh ngay trong đời này. Người như vậy phải nhiều, bất luận là thân phận tại gia hay xuất gia, nam chúng hay nữ chúng đều như nhau, đều là những bậc thánh nhân phi phàm. Chỉ cần có thể thật sự giảng sanh thì là thánh nhân. Chẳng giả tí nào, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chư vị đều biết là tức thân thành Phật. Dẫu là người hạ hạ phẩm giảng sanh, hệ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được oai thần từ 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, đối với kinh luận của Tịnh Tông quý vị đều quen thuộc. Thế giới ấy rất đặc biệt, chẳng giống các sát độ của chư Phật. Đối với bốn cõi của chư Phật trong thế giới Cực Lạc, hệ sanh về một cõi là sanh về hết thảy. Chẳng như trong cõi này, tức là trong báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, bốn cõi chẳng ở cùng một chỗ, mà là bốn chiều không gian khác nhau. Đây kia chẳng tiếp xúc lẫn nhau, nhưng bốn cõi trong Tây Phương Cực Lạc thế giới ở cùng một chỗ, chẳng có giới hạn các chiều không gian khác nhau. Do đó tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị có thể trông thấy A Di Đà Phật, có thể trông thấy hết thảy chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới, có thể hàng ngày thân cận Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, mười phương chư đại Bồ Tát. Hoàn cảnh học tập ấy quá tốt đẹp, hàng ngày ở chung với các vị ấy, cho nên công phu của quý vị chỉ có tiến chẳng lùi. Vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới viên chứng ba thứ bất thoái? Đạo lý ở chỗ này, những gì sáu căn của quý vị tiếp xúc toàn là chánh pháp. Dẫu trong A Lại Gia Thức còn có những chủng tử của lục đạo tam độ, do chúng chẳng có duyên, chẳng có duyên thì sẽ vĩnh viễn chẳng dấy lên hiện hành. Nhưng những chủng tử nghiệp tập ý trong A Lại Gia có tác dụng. Có tác dụng gì vậy? Chúng sanh trong đường nào có cảm, quý vị có thể hiện thân giống như họ trong đường ấy. Vì sao quý vị có thể hiện A Lại Gia Thức có chủng tử? Cho nên chủng tử ấy dấy lên hiện hành chẳng phải là nghiệp báo, mà là Bồ Tát nương theo nguyện trở lại. Do đó Ngài tự tại, chứ nghiệp báo thì sẽ chẳng tự tại. Đấy là đạt được sự ứng hóa đại tự tại trong mười pháp giới, là thân nguyện lực, chẳng phải là thân nghiệp lực. Nhìn thấy tháp, chớ nên không nghĩ đến những chuyện này. Do vậy, người khéo học, người biết cách học, thấy sắc nghe tiếng, bèn khởi chánh niệm, họ chẳng khởi lên tà niệm. Dẫu là thấy chuyện chẳng đúng pháp, họ cũng có thể chuyển nó thành chánh niệm. Đấy là như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, nếu có thể chuyển vật, ắt giống Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm nói là Như Lai. Vĩnh viễn chẳng bị cảnh giới xoay chuyển. Quý vị có thể chuyển biến cảnh giới, chẳng bị cảnh giới xoay chuyển. Không chỉ là bản thân quý vị có phước, mà còn có bao nhiêu chúng sanh khổ nạn cũng được hưởng kẻ. Hưởng kẻ gì vậy? Rất nhiều tai nạn. Được ngấm ngầm quá dài, do nguyên nhân nào? Do công đức tu hành, tập khí của con người rất nặng, chẳng bị cảm động chứ thiên địa quỷ thần, núi sông cõi đất đều cảm động. Núi sông cõi đất cảm động. Từ thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật, chúng ta có thể thấy mà cũng có thể lãnh hội lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm: tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Chúng ta đã thấu hiểu nhưng cảnh giới này đều là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rất khó hiểu, rất khó diễn tả. Vì thế có những thành tựu khoa học chúng ta cũng có thể mượn dùng. Tuy chẳng giống khít khao với Phật pháp nhưng đã khá gần rồi. Từ các loại thí nghiệm chúng ta có thể suy đoán. Bất luận ở nơi đâu, hễ quý vị thấy tháp nhà Phật, bèn dấy lên chánh niệm, chánh pháp trụ thế lâu dài. Ngược lại phải đòi hỏi chính mình, chánh pháp ở nơi đâu? Ở ngay trong tâm hạnh của chính mình. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Thế Tôn thường căn dặn điều này. Tất cả học trò của Đức Phật đều phải nên ghi nhớ. Y giáo tu hành, Kim Kim Cang đã dạy: thọ trì đọc tụng vì người khác diễn nói. Những thứ quý vị đã học phải có thể lý giải. Sau khi đã lý giải, phải tiếp nhận toàn bộ. Tiếp nhận chính là y giáo phụng hành. Học tập có thứ tự. Vì sao hiện thời học tập gặp khó khăn ngần ấy? Vì sao chẳng trông thấy thành quả? Đó là do chúng ta đã sơ sót thứ tự. Học tập theo kiểu nhảy cọc, cho nên chẳng trông thấy thành tích. Giống hệt như đi học, chưa hề học tiểu học, chưa hề học trung học, mà kẻ ấy muốn vào học đại học. Học nhiều năm cách mấy đi nữa vẫn chẳng có cách nào. Rất dụng công, rất nỗ lực, nhưng mỗi lần thi cử đều chẳng đậu. Đến cuối cùng ngay cả tín tâm của chính mình cũng bị mất luôn. Học Phật trong hiện thời, rất nhiều người phạm sai lầm này. Phải nên làm như thế nào? Phải nên từ nhỏ đến lớn, từ cạn đến sâu, từ dễ đến khó. Quý vị phải dựa theo thứ tự này. Vì thế trong kinh Phật Tạng có một câu rất hay, do chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy: không trước là học tiểu thừa, sau học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử của Phật. Ba câu ấy nhằm bảo chúng ta học tập phải theo thứ tự, phải có thứ tự, tuần tự tiến dần thì sẽ dễ dàng. Tiểu thừa nông cạn, tiểu thừa học dễ dàng. Phật pháp truyền sang Trung Hoa, chặn trái nghiệp giáo huấn của Đức Phật. Kinh tiểu thừa được phiên dịch sang tiếng Hán rất hoàn chỉnh. Hiện thời A Hàm Bộ trong Đại Tạng Kinh chính là kinh tiểu thừa, đối chiếu kinh Luật Luận tiểu thừa với Đại Tạng Kinh bằng tiếng Ba Lợi theo Nam truyền hiện thời gần như là toàn bộ đều được phiên dịch sang tiếng Hán. Tạng Kinh bằng tiếng Ba Lợi so với kinh Luận A Hàm đã được phiên dịch tại Trung Hoa, tôi nghe nói đại khái chỉ nhiều hơn 50 mấy bộ, gần như có tổng cộng gần 3.000 bộ, chỉ nhiều hơn 50 mấy bộ. Quý vị có thể suy ra mà biết, phiên dịch khá hoàn chỉnh. Vì sao người Hoa không học tiểu thừa? Không học tiểu thừa là từ giữa đời Đường trở đi bèn chẳng học tiểu thừa. Phật pháp cuối đời tùy đầu đời Đường dùng có hai tông phái tiểu thừa là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Người hiện thời chẳng có ai biết hai tông phái ấy, không có ai học. Kinh điển còn đó chẳng có người học. Đấy là do nguyên nhân nào? Người Hoa học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, đều có cơ sở của Nho. Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo huấn luân lý đạo đức của Nho gia, và cũng tiếp nhận giáo huấn của đạo gia. Đạo gia chủ yếu là giáo dục nhân quả. Vì thế tôi thường nói, căn cội của Nho gia là Đệ Tử Quy, căn cội của đạo gia là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, căn cội của Phật gia là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Do vậy người Hoa đã có cơ sở Nho và Đạo, thầy thì Tiểu Thừa, cho nên có thể trực tiếp tiến nhập Đại Thừa. Chẳng khó khăn tí nào. Tam quy ngũ giới, thập thiện, đối với hàng xuất gia thì giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát đều có thể thật sự làm được. Trại các đời những người tu hành thành tựu trong tứ chúng đều có. Thành tựu vượt trội Ấn Độ, nhưng trong 200 năm gần đây nhất, Phật Pháp suy di. Vì sao vậy? Nho cũng suy, đạo cũng suy. Nhà Mãn Thanh vào những năm cuối hủ bại, Giang Hoa phương Tây tiến nhập Trung Hoa. Người Hoa thấy người phương Tây nước giàu quân mạnh, đối với văn hóa truyền thống của chính mình gần như chôn vùi tín tâm. Trong suốt 100 năm hứng chịu những điều đúng là sỉ nhục đặc biệt to lớn. Sau khi nước Tân Trung Hoa được thành lập, người Hoa lại ngẩng đầu lên. Nhưng như thế nào? Dứt bỏ văn hóa truyền thống. Hậu di chứng của hiện tượng này khó thể tưởng tượng nổi. Mong cho xã hội bình trị an định lâu dài, đó là một vấn đề to lớn. Trung Hoa đã duy trì xã hội, duy trì quốc gia suốt 5.000 năm chẳng suy đồi là nhờ vào luân lý và đạo đức. Sau này Phật giáo truyền đến nước Trung Hoa được tăng thêm sinh lực. Trong suốt 2.000 năm qua, người Hoa đã tiếp nhận giáo dục gì? Nho Thích Đạo. Nếu quý vị đọc bài Thượng Dụ của Hoàng đế Ung Chánh sẽ hiểu rõ. Văn hóa truyền thống diệt vong còn đáng sợ hơn vong quốc. Nói thật ra vong quốc chẳng đáng sợ, văn hóa tồn tại thì chắc chắn sẽ có ngày đất nước phục hưng. Nhưng sau khi văn hóa bị mất đi, sẽ vĩnh viễn chẳng thể phục hưng. Giống như bốn nước có nền văn minh cổ to lớn trên thế giới thì ba nước đã chẳng còn. Hiện thời Trung Hoa Chao đạo sắp sụp đổ. Hiện thời nếu chẳng giác ngộ, nếu chẳng cấp tốc nỗ lực khôi phục, chẳng cần nhiều thời gian, sau 30 năm nữa sẽ chẳng thể hưng khởi được. Nước có nền văn minh cổ thứ tư trong lịch sử sẽ bị tiêu mất. Hệ nó tiêu mất, khổ nạn trên thế gian sẽ nhiều hơn nữa. Người sống trên thế gian này chẳng có mảy may ý nghĩa, chẳng có mảy may ý nghĩa, tức là chỉ có tạo tội nghiệp thì nhiều, chứ kẻ có thiện hạnh thiện niệm quá hiếm hoi. Ý nghĩa và giá trị của đời người là nâng cao linh tánh của chính mình. Để nâng cao linh tánh, nhất định phải cấy vào giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ. Bốn thứ ấy đều chẳng có. Trí huệ nói theo người phương Đông chẳng giống như người phương Tây. Trí huệ như người phương Tây đã nói chẳng lìa khỏi tâm ý thức, nó là phân biệt chấp trước, chẳng lìa khỏi. Dùng phân biệt, dùng chấp trước để thăm dò vũ trụ. Hiện thời nói đến vật lý vũ trụ, nói đến lượng tử lực học, nói rất nhiều, giải thích khởi nguyên của vũ trụ, thậm chí giải thích nguồn gốc sanh mạng. Dùng phương pháp này, người phương Đông không như vậy. Người phương Đông dùng thiền định, thiền định rất sâu để đột phá các chiều không gian. Đấy là trí huệ. Vì thế trí huệ từ thiền định mà đạt được. Tiểu định khai tiểu trí huệ, đại định khai đại trí huệ. Những điều Đức Phật dạy trong kinh điển chính là đại trí huệ. Khoa học gia hiện thời nói đến vật lý vũ trụ, lượng tử lực học, trong kinh Phật có những điều ấy hay không? Có chứ, còn nói thấu triệt hơn họ. Ngay trong kinh này chúng ta đã đọc thấy trong những phần trước về thế giới quan vi mô. Đức Phật nói trong vi trần có thế giới. Hiện thời các nhà khoa học vẫn chưa nói đến thế giới quan vi mô, chưa bàn tới vấn đề này. Chỉ nói vi trần là loại vật chất rất nhỏ. Các nhà khoa học hiện thời nói đến khoa khắc. Nguyên tử, điện tử, hạt tử, lạc tử. Trong Phật Pháp thì dùng chữ vi trần. Vi trần chia rất nhiều đẳng cấp. Loại nhỏ nhất được gọi là cực vi chi vi, tức là chẳng thể chia nhỏ hơn nữa. Trong cực vi chi vi có thế giới. Vi trần chẳng phình to, thế giới cũng chẳng rút nhỏ. Trong vi trần nghiễm nhiên có thế giới. Ai có thể vào? Phổ Hiền Bồ Tát có thể vào thế giới trong vi trần. Thế giới trong vi trần lại có vi trần. Trong những vi trần ấy lại có thế giới trùng trùng vô tận. Trong khoa học chẳng có cách nói này. Chẳng có gì lớn mà lọt ra ngoài, chẳng có gì nhỏ mà không ở trong. Đã thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh còn nói lớn nhỏ chẳng hai. Đấy mới là thật sự khế nhập, chẳng có lớn nhỏ, chẳng có trước sau, chẳng có gần xa, chẳng có đối lập. Đây chính là tứ vô ngại pháp giới được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, tức là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đức Phật dựa vào đâu để nói những điều này? Dựa vào gì để có thể nói ra đại đạo lý sâu xa dường ấy? Thấy từ trong thiền định, chẳng phải là tư duy tưởng tượng, chẳng cần phải suy xét, chẳng cần phải nghiên cứu. Suy xét hay nghiên cứu toàn là thức thứ sáu, tức ý thức. Do vậy Ngài là tánh đức trực giác. Trong thiền định rất sâu, lục căn dấy lên tác dụng tự nhiên. Quý vị chẳng có gì không thông đạt, chẳng có gì không hiểu rõ. Tam bảo, tam bảo là tánh đức của chúng ta, tức giác chánh tịnh. Giác là Phật bảo, chánh là pháp bảo, thanh tịnh là tăng bảo. Chẳng phải là nói đến bên ngoài, nhưng sau đó mới hiểu trong và ngoài chẳng có giới hạn. Trong và ngoài là một, tự và tha chẳng hai. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ là một chỉnh thể, là một thể. Đây là nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm một trí huệ lực vô úy cũng thế. Trong phần trước chúng ta đã từng đọc rồi đó. Lẽ nào chẳng thể khiến cho kẻ khác kính ngưỡng? Chúng ta lại xem bài kệ kế tiếp, tức bài thứ sáu. Đảnh lễ ư tha, đưa nguyện chúng sanh, nhất thiết thiên nhân vô năng kiến đảnh. Tháp rất cao, quý vị phải lên hư không thì mới có thể thấy đỉnh tháp. Khi quý vị ở phía dưới sẽ chẳng thấy đỉnh. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, có những tòa cao ốc hình dạng giống như cái tháp, tại Hương Cảng chỗ nào cũng có thể trông thấy. Chúng được tạo hình xác thực là giống như một tòa tháp, là cao ốc mấy chục tầng. Tuy chẳng phải là tháp, nó có hình dáng giống tháp. Sau khi trông thấy, chúng ta cũng sẽ dẫn phát đại nguyện ấy. Đảnh lễ ư tháp, đây cũng là một môn công khóa tu hành trong Phật môn. Lạy xá lợi của Phật, trong tám vạn bốn ngàn hạnh môn có một hạnh môn như thế. Lạy Phật thông thường là mỗi ngày ba ngàn lạy, trong ảnh trần hồi ức lục có ghi chép một câu chuyện như thế. Nhà Phật gọi là công án, tức là ghi chép tường thuật chuyện này. Tôi không nhớ nổi tên vị pháp sư ấy, tức là vị pháp sư phơi nến. Đấy là vị sư làm hương đăng trong chùa, chuyên môn coi sóc nhang và nến, khóa lệ sáng tối cúng ngọ. Khi đốt nến thắp nhang, sư trông coi chuyện này. Mùa hè trời rất nóng, mọi người trong chùa miếu phơi quần áo phong mền, còn có người đem phơi kinh sách. Có người nói đùa với thầy Hương Đăng vì thầy ấy thật thà: "Thầy Hương Đăng ơi, thầy phải đem nến ra phơi, nếu không nến sẽ nổi mốc." Quý vị thấy người thật thà chẳng có kiến thức thông thường, nghe lời dọn hết nến ra phơi. Phơi nắng suốt 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ nến bị chảy tàn hết. Khóa lễ tôi khi thắp nến thắp đèn, sáp đã chảy tan hết rồi. Mọi người thấy vậy đều chê cười. Thầy Duy Na trình lên phương trượng: "Người này chẳng dùng được, sao lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn dường ấy?" Phương trượng là vị có đạo hạnh, cảm thấy người này rất khó có thể thành tựu người ấy, bèn dạy sư chẳng cần phải làm hương đăng nữa, đưa sư đến chùa A Dục Dương. Chỗ ấy có tháp thờ Xá Lợi Thích Ca Mâu Ni Phật, hãy lạy tháp, mỗi ngày lễ 3000 lạy. Sư thật sự nghe lời, lạy hết 3 năm, sư bèn khai ngộ. Sư không biết chữ mà có thể làm thơ, có thể soạn kệ. Học thứ gì học rất mau chóng, về sau nghiễm nhiên trở thành vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Trí huệ đã mở mang. 3 năm đảnh lễ nơi tháp lạy Xá Lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật, nghiệp chướng tiêu trừ. Do vậy chư vị phải biết cách để tiêu trừ nghiệp chướng, tốt nhất là lạy Phật, tâm chân thành, tâm cung kính, chẳng có một vọng niệm. Khi lạy Phật bèn tưởng Phật, hoặc là tưởng tướng hảo của Phật, hoặc là tưởng giáo huấn của Phật, chẳng cần tưởng quá nhiều, càng đơn giản càng hay. Như chúng ta nghiệp chướng nặng nề, căn tánh là chẳng tốt, hàng ngày chúng ta lạy Phật, chỉ tưởng Phật dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo, chỉ tưởng Phật dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là được rồi, đã đủ rồi. Trong cuộc sống xử sự đãi người tiếp vật, niệm nào cũng đều chẳng trái nghịch thập thiện, chắc chắn chẳng tạo 10 ác nghiệp. Niệm nào cũng đều tu thập thiện. Trong công khóa thường ngày lạy Phật thì niệm A-di-đà Phật. Cứ 1 tiếng Phật hiệu là 1 lạy. Khi chẳng lạy Phật thì A-di-đà Phật chẳng rời khỏi miệng. Nếu công phu thật sự đắc lực, thật sự muốn không nói năng, đấy là một phương pháp hết sức có hiệu quả. gần đây nhất tại núi Đông Thiên Mục, còn có những đạo tràng khác. Người thật sự có thành tựu đều là đắc lực nhờ chỉ ngữ, tức là không nói năng, không trò chuyện với bất cứ ai. Ở ngay trong niệm Phật đường, ở trong niệm Phật đường lạy Phật kinh hành chỉ tịnh, đối với hoạt động và bảo dưỡng của thân thể của quý vị thấy đều quan tâm đến. Quý vị ngồi đã mệt, tức là ngồi niệm Phật. Ngồi đã mệt rồi thì đứng lên lễ Phật. Lễ Phật là vận động, vẫn là đang niệm Phật. Lạy đã mệt bèn kinh hành nhiễu Phật, đó là tản bộ, vẫn đang niệm Phật. Phật hiệu chẳng gián đoạn giữa chừng. Khi nghỉ ngơi thì hãy đi ngủ cho sâu, lúc thức dậy tinh thần no đủ. Công khóa chẳng gián đoạn, giống như lão hòa thượng Đế Nhàn đã dạy, hễ mệt mỏi bèn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đã khỏe khoắn bèn niệm tiếp. 3 năm hoặc 5 năm, công phu thành tiếng. Giảng sanh sẽ nắm chắc. Trong công phu thành tiếng cũng có 3 bậc chính phẩm. Công phu tốt đẹp, tức là 3 phẩm thượng của công phu thành tiếng, sẽ tự tại giảng sanh, chẳng cần chờ đến hết thọ mạng, có thể ra đi trước. Thật sự biết trước lúc mất, đó gọi là sanh tử tự tại. Ta muốn ra đi khi nào bèn ra đi khi ấy. Trong quá khứ đã có, trong hiện tại cũng có những vị thành tựu như vậy. Trong đời này tôi đã thấy 10 mấy người. Chuyện này bày ra trước mặt, nếu quý vị chẳng tin tưởng, tức là chẳng có duyên với Phật. Đời này chắc chắn chẳng thể thành tựu, vẫn phải luân hồi trong lục đạo, lại đợi đến đời sau hoặc chờ đời sau nữa. Khi gặp duyên sẽ tiếp tục tu tập, nhưng hệ luân hồi sẽ đáng thương lắm. Trước kia thầy Lý thường bảo chúng tôi, đời này chẳng thể thành tựu, chắc chắn chẳng tránh khỏi luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Đời sau còn có được làm thân người lại học Phật, quý vị há có vận may như thế ư? Chuyện này trong ức ức vạn người khó có được một người. Chớ nên không biết những chân tướng sự thật này. Điều khẩn yếu là phải nắm chắc hiện thực. Nhưng hiện thời tăng thượng duyên rất khó. Quý vị đến đạo tràng nào để có thể thật sự thành tựu quý vị, khiến cho quý vị buông xuống dạng duyên, thứ gì cũng chẳng bận lòng. 3 bữa ăn mỗi ngày có người cung cấp, lúc mệt mỏi thì có chỗ nghỉ ngơi, quý vị có thể chẳng bận lòng tí nào. Nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng tìm thấy đạo tràng ấy. Hiện thời tại Trung Hoa ai nấy đều biết. Tôi biết được 2 nơi. Một là Bách Quốc Hưng Long Tự tại Trường Xuân ở phương Bắc, tức là đạo tràng của Pháp Sư Thường Huệ. Phía Nam thì là Đông Thiên Mục Sơn, tức là đạo tràng của cư sĩ Tề Tú Bình. Hai đạo tràng ấy thành tựu người khác. Nếu quý vị thật sự nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh, họ sẽ hết sức hoan nghênh, sẽ toàn tâm toàn lực chiếu cố thành tựu quý vị. Những đạo tràng khác đương nhiên cũng có, nhưng tôi không hiểu rõ cho mấy. Từng nghe nói hình như Ngũ Đài Sơn cũng có đạo tràng, quy mô chẳng to lớn dường ấy. Chỗ khác đương nhiên là cũng có. Nơi nào có thể thành tựu người khác, buông xuống dạng duyên để giảng sanh, phước báo của vị công đức chủ to lắm. Giống như Đại Từ Bồ Tát đã nói, quý vị có thể thành tựu hai người giảng sanh, phước báo của quý vị sẽ vượt trội phước báo do chính quý vị tu suốt một đời. Ta thành tựu rất nhiều người giảng sanh, bản thân ta có thể giảng sanh hay không? Quý vị phải ghi nhớ lời Lục Tổ Đại Sư đã nói trong Đàn Kinh. Chuyện này phước chẳng thể cứu. Quý vị phải biết thuở Lương Vũ Đế sinh tiền, nhà vua gần như đã cúng dường mười mấy vạn người xuất gia, dựng chùa miếu đạo tràng 480 ngôi vào thời Nam Triệu. Vì thế Đạt Ma Tổ Sư đến nơi vua khoe khoang với tổ, hỏi công đức của ta có lớn hay không. Đạt Ma Tổ Sư nói hoàn toàn chẳng có công đức, những việc nhà vua đã làm là gì? Phước đức. Lục Tổ nói chuyện này phước chẳng thể cứu. Quý vị phải hiểu rõ điểm này. Đại Từ Bồ Tát nói là phước báo. Nếu quý vị chẳng nhận lãnh phước báo ấy, quý vị chăm sóc cúng dường đại chúng, bản thân quý vị có thể buông xuống hết thảy, Phật hiệu cũng chẳng gián đoạn, vậy thì quý vị thật sự là Phật Bồ Tát tái lai. Vậy thì chắc chắn được giảng sanh. Quý vị chẳng phải là phàm phu. Vì sao? Quý vị đã lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế vào thời cổ xưa kia, người phụ trách và chấp sự trong đạo tràng đều là Phật Bồ Tát hóa thân đến, chẳng phải là phàm nhân. Phàm nhân làm việc này như Lương Vũ Đế, chỉ có thể tu phước mà chẳng thể giảng sanh, đời sau có phước báo to lớn. Do đã làm nhiều chuyện tốt đẹp như thế, chúng ta chớ nên không biết điều này. À, này đã hết thời gian rồi, chúng ta học bài kệ này tới đây.